Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Lọt Tần xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày bài viết của nữ tu bác sĩ Elizabeth Trần Như Ý Lan dòng Đức Bà về phái tính con người, nhận định lý thuyết về giới. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Học hỏi phụng vụ. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Giáo hoàng phân khoa thần học Marianum. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tái khám phá vai trò của mẹ Maria trong hiện tượng công đồng chung Vaticano thứ hai. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 24 tháng 10 vừa qua dành cho 200 giáo sư và sinh viên của phân khoa Giáo hoàng Marianum ở Roma chuyên về thánh mẫu học nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Phân khoa này do dòng tôi tớ Đức Mẹ thành lập năm 1895 như Học viện Thánh Alessio Fanconie và được Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 nâng lên hàng phân khoa thần học năm 1950 với danh hiệu là Marianum. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong lịch sử không có công đồng chung nào nói nhiều về thánh mẫu học cho bằng công đồng chung Vaticano thứ hai, nhất là chương 8 của hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân. Đức Thánh Cha nói: chúng ta cần tái khám phá Đức Mẹ theo viễn tượng của công đồng. Như công đồng đã làm nổi bật vẻ đẹp của giáo hội bằng cách trở về nguồn và lấy đi những bụi bặm bám vào đó qua các thế kỷ, cũng vậy, những điều kỳ diệu của mẹ Maria có thể được tái khám phá rõ hơn bằng cách đi vào trọng tâm mầu nhiệm của mẹ. Trong ý hướng này, Đức Thánh Cha giải thích, giáo hội cần tái khám phá con tim tử mẫu của mẹ đang khao khát sự hiệp nhất, và cả trái đất của chúng ta cũng cần sự hiệp nhất ấy để tái trở thành căn nhà chung của mọi con cái. Đức Mẹ mong muốn điều đó, mẹ muốn sinh ra một thế giới mới, trong đó tất cả chúng ta là anh chị em với nhau, trong đó có chỗ cho mỗi người bị gạt bỏ trong xã hội chúng ta. Chúng ta đang cần tình mẫu tử, cần việc sinh ra và tái sinh sự sống trong dịu dàng, vì chỉ có hồng ân, sự săn sóc và chia sẻ mới giữ cho gia đình nhân loại hiệp nhất với nhau. Thế giới không có các bà mẹ thì không có tương lai. Những lời lãi và lợi lộc tự chúng không mang lại tương lai, trái lại càng gia tăng sự chênh lệch và bất công. Trong khi đó, các bà mẹ làm cho mỗi người cảm thấy như ở nhà và mang lại hy vọng. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ phân khoa Marianum về thánh mẫu học, không những tiếp tục là một học viện đầy tinh thần huynh đệ, nhưng còn mở ra những khả thể mới, cộng tác với các học viện khác, giúp mở rộng những chân trời và tiến cùng nhịp bước với thời đại. Đức Thánh Cha nhận xét, đôi khi có sự sợ hãi, không muốn cởi mở vì e sợ bị mất đặc tính của mình, nhưng khi ta dấn thân để trao ban sự sống và sinh ra tương lai, thì ta không lầm lẫn như các bà mẹ vẫn làm. Mẹ Maria là người mẹ dạy về nghệ thuật gặp gỡ và cùng nhau tiến bước. Tin Roma. Có sự chấp nối khéo léo về lời tuyên bố của Đức Thánh Cha về các cặp đồng phái. Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ nói rằng, có sự chấp nối khéo léo về câu trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco tạo nên một sự ngỡ ngàng lớn trong giới Công giáo, một sự nhiệt liệt hoan nghênh nơi giới đồng tính luyến ái và giới truyền thông đời. Chiều ngày 21 tháng 10 vừa qua, có cuộc giới thiệu cuốn phim tài liệu về Đức Giáo hoàng Francisco được trình bày tại Vatican do nhà đạo diễn Evgeny Afinitsky, người Mỹ gốc Nga, vốn là một người đồng tính luyến ái. Câu trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha của Đức Giáo hoàng Francisco trong phim tài liệu được phổ biến cho quần chúng là: những người đồng tính luyến ái có quyền ở trong gia đình, họ là con cái Thiên Chúa, họ có quyền có một gia đình. người ta không thể trục xuất một người thuộc gia đình hoặc làm cho cuộc sống của người ấy trở nên không thể sống được chỉ vì họ là người đồng tính luyến ái. Điều mà chúng ta phải làm đó là có một luật về sự sống chung huynh đệ, họ có quyền được luật pháp bảo vệ. Tôi bênh vực điều đó. Câu trả lời trên đây của Đức Thánh Cha đã tạo nên một tranh luận lớn. Nhiều người phê bình cho rằng Đức Giáo Hoàng ủng hộ các cặp đồng phái sống chung trái với đạo lý của giáo hội Công giáo. Những thành phần khác thì chào mừng đó là một sự cởi mở, đổi hướng của Đức Giáo Hoàng Francisco đối với đạo lý Công giáo về đồng tính luyến ái. Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ chứng minh có sự chấp nối khéo léo, che mất lời và mạch văn nguyên thủy trong câu trả lời trước đó hồi tháng 5 năm ngoái mà Đức Thánh Cha dành cho nữ ký giả Valentina Alexraki, người Mexico, trong đó có đề cập đến vấn đề đồng tính luyến ái. Có những đoạn khác nhau trong cuộc phỏng vấn vừa nói được lấy ra và ghép thành câu trả lời như vừa nói. Thực ra, Đức Thánh Cha muốn nói đến quyền của những người có xu hướng đồng tính luyến ái vẫn được sống chung trong gia đình với cha mẹ. Cha mẹ có quyền nhìn nhận những người con có xu hướng như thế là con cái của mình và không thể đuổi con cái ra ngoài hoặc khiến cho cuộc sống của những người con ấy không thể sống nổi. Bối cảnh này bị phim tài liệu của đạo diễn người Nga ém nhẹm. Ông cũng nói với một câu ấy từ chỗ khác để xác quyết những người đồng tính luyến ái ấy là con cái Thiên Chúa. Một câu khác trong cuộc phỏng vấn dành cho nữ ký giả Mexico là Đức Thánh Cha cảnh giác đừng lấy một câu ra khỏi mạch văn và ngài nhấn mạnh nói rằng những người đồng tính luyến ái có quyền sống trong gia đình không có nghĩa là chấp nhận những hành vi đồng tính luyến ái, không hề như vậy. Tin Đài Bắc. Đài Loan lo lắng về Hiệp định Tòa Thánh Trung Quốc. Chính phủ Đài Loan phản ứng dè dặt về việc Tòa Thánh và Trung Quốc gia hạn Hiệp định tạm thời hôm 22 tháng 10 vừa qua về việc bổ nhiệm giám mục. Cùng ngày 22 tháng 10, Bộ Ngoại giao Đài Loan tuyên bố rằng, trong thời gian gần đây, nhà nước Cộng sản Bắc Kinh gia tăng các biện pháp chống các tín hữu Kitô tại Hoa Lục. Việc thực hành đạo và tình trạng các quyền con người trở nên đổi tệ hơn. Các tín hữu công giáo nào không muốn chịu sự kiểm soát của Đảng Cộng sản thì bị áp bức mạnh mẽ. Các giám mục bị bó buộc gia nhập Hội Công giáo yêu nước. Cả chương trình Trung Hoa hóa cũng là một đe dọa cho tôn giáo, một sự quốc hữu hóa tôn giáo. Trong tư cách là một nước hoàn toàn tôn trọng tự do tôn giáo, chúng tôi hy vọng Hiệp định tạm thời sẽ dẫn tới sự cải tiến trong lĩnh vực này. Đồng thời Đài Loan cũng bày tỏ lo âu trước hiện tượng có sự xích lại gần nhau về ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc gây thiệt hại cho Đài Loan. Bộ Ngoại giao ở Đài Bắc đặt nhiều hy vọng nơi lời tuyên bố của Tòa Thánh nói rằng Hiệp định tạm thời với Trung Quốc chỉ liên hệ tới các vấn đề giáo hội chứ không liên quan tới các vấn đề ngoại giao và chính trị. Thông báo cũng nói rằng, theo giáo luật công giáo, mọi giám mục của giáo hội công giáo trên thế giới do Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm. Chính quyền dân sự không được quyền hoặc đặc ân nào chọn lựa, bổ nhiệm, tín cử hoặc chỉ định giám mục. Bảo vệ quyền của Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm giám mục, chung kết giúp bảo vệ tự do tôn giáo. Giáo hội công giáo do tính độc lập và hoàn vũ sẽ không phải chịu sức ép hoặc cưỡng bách từ bất kỳ chính phủ, đảng phái chính trị hoặc nhóm nào. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đài Bắc cho biết sẽ quan tâm quan sát diễn tiến và cộng tác chặt chẽ với Tòa Thánh. Hiện nay, ngoài Tòa Thánh, chỉ còn 14 nước duy trì quan hệ với Đài Loan trên cấp đại sứ. Nếu Tòa Thánh và Bắc Kinh thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau, thì điều này có nghĩa là sẽ không còn quan hệ ngoại giao với Đài Loan nữa. Tin Lộ Đức, Pháp Quốc. Khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Pháp ở Lộ Đức. Từ mùng 3 đến mùng 8 tháng 11 tới đây, Hội đồng Giám mục Pháp sẽ nhóm khóa họp mùa thu tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức với sự tham dự trực diện của hơn 100 giám mục. Tuy tình trạng khẩn trương vì đại dịch tái diễn tại Pháp, nhưng các giám mục quyết định không tiến hành khóa học dưới hình thức trực tuyến như hồi tháng 6 năm nay. Trong thông cáo, các giám mục Pháp nói rằng, điều thiết yếu là các giám mục có thể gặp gỡ nhau cụ thể để cảm nghiệm đoàn thể tính của hàng giám mục trong sứ vụ của các vị. Giáo hội tại Pháp phải tiếp tục giải quyết nhiều vấn đề quan trọng và các giám mục phải họp nhau để lắng nghe, phân tích, thảo luận, rồi cùng nhau chọn lựa con đường phải đi. Đại hội là môi trường cụ thể về đoàn thể tính của hàng giám mục và vì thế cũng là một công nghị tính cần thiết giúp các giám mục cùng nhau tiến bước với những vấn đề khác nhau như sinh thái toàn diện, chiến đấu chống nạn ấu dâm, lãnh thổ và giáo xứ, vấn đề tài chính, v.v. Đặc biệt, ngày họp đầu tiên của các giám mục Pháp có chủ đề là vun trồng đất đai và nuôi dưỡng, bàn về các vấn đề của giới nông nghiệp và nông thôn. Ngày 5 tháng 11, có cuộc gặp gỡ của Ban Công tác Lãnh thổ và Giáo xứ được thành lập hồi năm 2005. Ngày thứ tư trong khóa họp sẽ bàn về cuộc chiến chống nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, và nhân dịp này sẽ công bố phúc trình thứ ba về tệ nạn này trong giáo hội tại Pháp. Cùng ngày đó sẽ trình bày kết quả cuộc điều tra năm nay về sức khỏe tâm thần của các linh mục. Thánh lễ bế mạc khóa họp vào ngày 8 tháng 11 sẽ được Đức Tổng Giám mục Éric de Moulin Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, chủ sự tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Mân Côi ở Lộ Đức. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp cho biết các biện pháp y tế cần thiết sẽ được các tham dự viên tuân giữ nghiêm túc. Vì thế, trong hai ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 11, với sự tham dự của các khách mời từ các giáo phận, các phiên họp sẽ diễn ra tại nhà thờ Thánh Bernadette, và sau đó, từ ngày 5 tháng 11, các giám mục sẽ tiếp tục họp riêng tại hội trường của Đền Thánh. Tin Vatican. Tổng cộng 13 vệ binh Thụy Sĩ bị nhiễm virus corona. Hôm 23 tháng 10 vừa qua, Văn phòng đoàn vệ binh Thụy Sĩ ở Vatican cho biết, có thêm hai vệ binh Thụy Sĩ bị nhiễm virus corona, nâng tổng số vệ binh bị dương tính là 13 người. Thông cáo cho biết, không có vệ binh nào bị đưa vào nhà thương và không phải tất cả đều có triệu chứng như sốt, đau nhức, ho hoặc bị mất khứu giác. Sức khỏe của các vệ binh tiếp tục được theo dõi, và ban chỉ huy hy vọng tất cả các vệ binh bị nhiễm sớm hoàn toàn bình phục để tiếp tục phục vụ trong an toàn. Tin Beirut, Liban. Hội trợ giúp các giáo hội đau khổ giúp giáo hội tại Liban. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ muốn dành 5 triệu euro để hỗ trợ giáo hội tại Liban trong việc tu bổ và tái thiết các cơ cấu liên hệ đến hoạt động của giáo hội trong khu vực bị thương tổn vì vụ nổ ở cảng Beirut vào ngày 4 tháng 8 năm nay, làm cho hơn 200 người chết và 6.500 người bị thương. Vụ nổ cũng làm thiệt hại khoảng 90.000 gia cư. Tập đoàn Kitô bị thiệt hại nhiều nhất trong những khu phố gần nơi xảy ra thảm họa. Mới đây, các đại diện của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã cùng với đại diện giáo hội địa phương viếng thăm vùng bị nạn để thẩm định các ưu tiên trong việc tái thiết. Trong số nhiều dự án được cứu xét, có việc hỗ trợ việc tái thiết nhà thờ chính tòa Thánh George của giáo hội Công giáo Maronite, biểu tượng quan trọng của lịch sử hiện diện của Công giáo tại thủ đô Liban. Tiếp đến là nhà thờ chính tòa Chúa Cứu Thế của giáo hội Công giáo Menkit và nhiều nữ tu viện, kể cả tu viện ở trong khu vực nhà thương của các nữ tu Mân Côi và nhà mẹ của dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, tình trạng bấp bênh tại Liban càng gia tăng vì đại dịch COVID-19, tiếp theo cuộc khủng hoảng kinh tế với các món công nợ tăng dần và sự mất giá 80% của đồng tiền Liban so với lĩ kim. Ông Thomas Heinegenden, Chủ tịch điều hành của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, cho biết, các tín hữu Kitô tại Liban hiện nay cảm thấy rất lẻ loi và nhiều người đang tính xuất cư như một giải pháp cho các vấn đề của họ. Thánh Gioan Phaolô thứ hai nói rằng, Liban có một sứ mạng đặc biệt tại Trung Đông, vì thế chúng tôi tiếp tục nâng đỡ các Kitô hữu tại nước này và không bỏ rơi họ trong khi đương đầu với những thách đố hiện nay.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài viết của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan, dòng Đức Bà, về phái tính con người, nhận định lý thuyết về giới. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan có tựa đề Người trẻ sống điều kỳ diệu của phái tính là nam là nữ, nhận định lý thuyết về giới, Gender Theory, được bắt đầu như sau. 1. Thân xác con người, một tặng phẩm của Thiên Chúa tình yêu. Kinh Thánh là câu chuyện tình yêu mà Thiên Chúa, Đấng tạo thành, muốn gửi đến cho mọi người và từng người, và riêng cho bạn, thụ tạo cao quý của Ngài. Thiên Chúa đã làm cho mầu nhiệm của Ngài trở nên hữu hình khi tạo dựng con người là nam là nữ, theo hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa. Trách nhiệm của con người phải phản chiếu được dung mạo Thiên Chúa. Thiên Chúa ba ngôi với sự hiệp thông sâu thẳm, khôn dò giữa các ngôi vị. Trong nhiều dịp khác nhau, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai diễn giải trình thuật tạo dựng rằng, ngay từ thuở ban đầu, Adam, người nam, đã tìm được chỉ mình Eva, người nữ, là đối tác có thể lấp đầy nỗi cô đơn trong ông, bổ túc hổ tương trong chính bản thể ông. Theo Đức Gioan Phaolô thứ hai, thân xác có ý nghĩa hôn phối, nghĩa là thân xác được tạo dựng để sống tương giao tình yêu. Đó chính là ơn gọi của người nam, người nữ, trở nên món quà tình yêu cho nhau, món quà được trao ban trọn vẹn trong sự kết hợp nên một xương một thịt trong hôn nhân. Tặng phẩm tình yêu này cũng là nguồn lực sung mãn cho con người. Tính luân lý của tính dục là đặt nền trên tình yêu đích thực giữa người nam và người nữ, và mở ngõ cho sự hiệp thông ngôi vị. Giáo hội luôn trân trọng thân xác bạn, và đó cũng chính là con người bạn, vì con người là hồn là xác, một tổng thể duy nhất. Thân xác ấy với trọn vẹn giới tính, cảm xúc, xung lực, và ngay cả khi khiếm khuyết, vẫn là tặng phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa. Khi chúng ta sống trọn vẹn với bản tính nam nữ ấy, chúng ta sẽ tạo lập được mối tương quan tốt đẹp với con người và với Thiên Chúa. Chính lúc đó, chúng ta đã trọn vẹn được phẩm tính nhân vị của mình. Đây chính là điều kỳ diệu của phái tính mang lại. Mặt khác, phái tính cũng có thể dẫn đến bi kịch khi con người không sống đúng với trật tự khác biệt phái tính của mình. Khi đó, con người sẽ làm xáo trộn mối tương quan nhân vị tốt đẹp, xa rời Thiên Chúa, đánh mất tha nhân và cả chính mình nữa. 2. Lý thuyết về giới. Thông thường, người ta phân biệt sex, nghĩa đầu tiên, để nói về tình dục. Nghĩa thứ hai, sex, giới tính, nhận biết dựa vào cấu trúc thể lý, các cơ quan sinh sản, reproductive organs, trên cơ thể người đó khi họ được sinh ra. Đó là cách phổ biến để chúng ta chia xã hội thành hai nhóm, nam giới và nữ giới, mặc dù có trường hợp bệnh lý, những người lưỡng tính, intersex, được sinh ra với cơ thể mang cơ quan sinh sản của cả nam và nữ. Gender, giống, đực hay cái, chỉ là một quy ước của ngôn ngữ, chẳng hạn trong tiếng Pháp. Danh từ la cuisine, cái nhà bếp, là giống cái, còn danh từ le car, cái xe, là giống đực. Ngày nay, khái niệm gender, giới, vượt ra ngoài ý nghĩa chỉ các cơ quan sinh sản. Gender bao gồm cả nhận thức, hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân một người và vai trò của mình trong xã hội. Giới, gender, là cảm giác bên trong của một người về mình là ai và cách người ấy muốn tương tác với thế giới. Giới, gender, của một người linh hoạt hơn giới tính sinh học, sex, dựa trên cách họ nhận diện bản thân họ. Nếu bản sắc về giới, gender, của ai đó phù hợp với giới tính sinh học, sex của họ, gọi là cisgender, tạm dịch là đồng nhất giới và giới tính. Tiền tố, tiếp đầu ngữ, prefix, cis, có nghĩa là cùng một phía. Lý thuyết về giới xuất hiện tại Hoa Kỳ trong thập niên 70, thế kỷ trước, dưới ảnh hưởng của các nhà tư tưởng Pháp như Michel Foucault và Jacques Derrida. Thuyết này phủ nhận sự khác biệt giới tính tự nhiên giữa nam và nữ dựa vào sự khác biệt sinh học, và cho rằng sự khác biệt nam nữ chỉ là kết quả của văn hóa, nó là một cấu trúc xã hội. Nam giới và nữ giới chỉ là những vai trò, role, xã hội, văn hóa khác nhau mà xã hội tùy nghi đề ra rồi được đưa vào trong ngôn ngữ, và do đó có thể thay đổi. Thiên nhiên hay tự nhiên không liên quan gì tới đây cả. Thuyết này bác bỏ hấp lực tự nhiên giữa người nam và người nữ. Dù thế nào, những người chủ trương thuyết mới lạ này không thể chối bỏ tận căn tính giới tính sinh học. Họ phải nhìn nhận về mặt di truyền học. Người nam và người nữ có nhiễm sắc thể giới tính khác nhau, nữ XX và nam XY. Cấu trúc cơ thể khác nhau, nội tiết tố khác nhau. Theo thuyết về giới, sự khác biệt này không có vai trò nào trong việc hình thành căn tính giới tính, sexual identity, của mỗi người. Làm người nam hay làm người nữ tùy thuộc vào một chọn lựa chủ quan của từng cá nhân. Một người nhìn căn tính giới tính của mình thế nào, xu hướng tính dục, sexual orientation, của mình như thế nào, ví dụ đồng tính luyến ái, homosexuals, khác phái tính luyến ái, heterosexuals, hay luyến ái cả hai phái, bisexuals, thì là thế ấy, không có quy chiếu khách quan nào làm chuẩn cả. Lý thuyết về giới hiện nay, khi nói về con người, người ta đã tiến tới chỗ chỉ còn sử dụng danh từ giới, gender, và loại bỏ mọi quy chiếu về phạm trù giới tính liên quan đến sex. Nó coi những khác biệt giữa nam và nữ chỉ là do văn hóa và xã hội tạo ra mà thôi. Học thuyết này thoạt đầu được đưa ra để phục vụ phong trào đấu tranh cho nữ quyền, nhằm chống lại sự bất bình đẳng nam nữ. Nhưng dành việc cấm phân biệt đối xử giữa nam và nữ giới, người ta đi đến chỗ phủ nhận luôn nền tảng sinh học của giới tính. Trong lịch sử, sự bất bình đẳng nam nữ phát sinh chủ yếu từ văn hóa, tập tục quốc gia. Nhưng chắc chắn ở đây, văn hóa một phần nào đó cũng đã dựa trên sự khác biệt sinh học giữa nam và nữ, như sức mạnh thể lý, cơ bắp, giọng nói, cấu trúc cơ thể. Và nếu thế thì, theo họ, cơ sở cho bất bình đẳng và kỳ thị sẽ vẫn luôn luôn tồn tại. Chắc hẳn vì thế mà lý thuyết mới về giới chối bỏ luôn cả những sự khác biệt vốn được coi là tự nhiên đó. Lý thuyết này nhìn mối liên hệ giữa nam và nữ như một liên hệ đối kháng. Người đàn ông đã luôn thống trị người đàn bà. Thuyết này phủ nhận tính liên đới, tính bổ sung cho nhau giữa hai phái tính. Do ảnh hưởng của nó, có nơi nhà cầm quyền đã loại ra khỏi bộ luật dân sự cách gọi truyền thống, cha, mẹ, và thay vào đó cách gọi kỳ quái là người cung cấp những năng lực di truyền học, hay cha mẹ một và cha mẹ hai. Như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã từng nhận định, con người đã đẩy tự do đến tuyệt đối khi rời xa chân lý. Con người tự cho mình quyền quyết định điều đúng điều sai. Hậu quả của lý thuyết về giới trên cá nhân và xã hội. Vài điều trên đây cho thấy lý thuyết về giới này không mang tính khoa học, mà chỉ là một ý thức hệ, chủ yếu gắn liền vào những chọn lựa, những chủ trương nào đó nhằm phục vụ những lợi ích nhóm. Xuất phát từ những chọn lựa ấy, nó phủ nhận những điều khách quan hiển nhiên về giới tính. Chối bỏ căn tính khách quan nam hay nữ như một thực tại nội tại của mỗi người là chối bỏ một nền tảng quan trọng, từ đó mỗi người xây dựng căn tính và nhân cách riêng của mình. Sự chối bỏ đó còn tấn công vào định chế hôn nhân, gia đình, vào thiên chức làm cha, làm mẹ và sự truyền sinh. Khi một xã hội phủ nhận sự khác biệt giới tính trong luật lệ của mình, Nó mặc nhiên đặt ngang hàng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, vốn là nền tảng khách quan của xã hội, với cuộc sống chung giữa hai người đồng tính. Đồng thời, nó xem các khuynh hướng tính dục, khuynh hướng đồng tính luyến ái, khác phái tính luyến ái, hay luyến ái cả hai phái tính, là có giá trị như nhau. Nhưng thật trái nghịch lẽ tự nhiên khi đặt các khuynh hướng tính dục trên ngang hàng với nhau. Vì chỉ có sự phối hợp nam nữ mới sinh sản con cái, lưu truyền nòi giống. Ngoài ra, lý thuyết về giới này hẳn nhiên ủng hộ việc chuyển đổi giới tính, hôn nhân đồng tính. Lý thuyết về giới chủ trương cho rằng bản sắc con người trong yếu tính vốn co giãn, plastic, co giãn theo nghĩa ta xác định ta là ai dựa trên các cảm xúc, feelings của mình và một ý chí quyết bác bỏ hay làm ngơ các tầm nhìn thông suốt, không những của mặt khải, mà của cả lý trí tự nhiên nữa. Nhìn quả biết cây, chỉ mới nhìn một xã hội mà có những người thoạt là nam, rồi thoạt lại là nữ. Hay ngược lại, những gia đình có hai người cha hay hai người mẹ, thật hỗn loạn và cũng không an toàn xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự. Trình bày phần đầu bài viết của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan, dòng Đức Bà, về phái tính con người nhận định lý thuyết về giới. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phục vụ. Với đề tài, bí tích rửa tội, cánh cửa dẫn vào sự sống thần linh, phần tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu phép rửa là cánh cửa dẫn vào đời sống trong thánh thần. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về phép rửa dành cho người lớn trong giáo hội, thời hậu Công đồng Vaticano thứ hai. Cha Francis J. Buckley, dòng tên, có lần dẫn dắt độc giả của mình đi vào hành trình đầy bất ngờ dựa trên một khám phá tưởng tượng của Ngài về một bản văn cổ có chứa đoạn sách Công vụ Tông đồ chương 8 từ câu 26 đến câu 40. Tường thuật về việc ông Philippe rửa tội cho viên thái giám người Ethiop. Câu chuyện như sau. Khi ấy, ông Philippe lên tiếng và khởi từ đoạn kinh thánh ấy mà loan báo tin mừng Đức Giêsu cho viên thái giám. Dọc đường, các ông tới một chỗ có nước. Viên thái giám mới nói, sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không? Ông Philippe đáp, không có gì, ngoại trừ các số 7, 20, 21, 34 và 36 trong cuốn Nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn. Những chú giải hài hước của Cha Buckley rất phù hợp với lối rửa tội của Giáo hội Công giáo Mỹ trong những năm hậu Công đồng. Hiến chế phục vụ thánh của Công đồng Vaticano thứ hai đã kêu gọi hiệu đính lại các nghi thức bí tích sao cho phù hợp. Bất kỳ ai cho rằng những hiệu đính này chủ yếu chỉ xoay quanh những chi tiết nhỏ như sửa lời đọc, sắp xếp lại các tiểu tiết trong việc cử hành, đều phải hết sức ngạc nhiên vì một loạt các chức phận hay cấp bậc đặc biệt mà nghi thức chỉ định cho những người tham dự vào việc cử hành bí tích trong cộng đoàn. Và loạt phẩm chất đó chính là cuốn Nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn. Với sự ra đời của nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn, phép rửa dành cho người lớn trong giáo hội Công giáo sẽ không bao giờ giống nhau. Cũng y như vậy, cả việc rửa tội cho trẻ em và trẻ sơ sinh cũng sẽ không giống nhau. Do lối tiếp cận hết sức nghiêm túc của nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn cũng ảnh hưởng lên nghi thức rửa tội trẻ em. Các giáo dân vô danh, những người có mặt trong phần thẩm vấn của cha sở khi rửa tội cho con em của họ, có lẽ sẽ không còn mong nhận được bất kỳ lời chúc mừng nào. Nhưng thay vào đó là một loạt các câu hỏi được đặt ra nhằm kiểm tra mức độ thật lòng của họ khi đưa con em của mình đến rửa tội theo đức tin công giáo. Vì những lý do như thế, cha Aidan Cavanagh dòng Biển Đức, chuyên viên uy tín hàng đầu về nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn, đã có lần mô tả rằng nghi thức rửa tội dành cho người lớn chính là tài liệu mục vụ mang tính bùng nổ nhất được xuất bản sau công đồng. Theo quan điểm của ngài, nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn không đơn giản chỉ là một tập sách nghi thức mới dành cho việc rửa tội người lớn, nhưng thực sự là một nghi thức mang đến một sự canh tân triệt để cho toàn bộ đời sống Kitô giáo. Mặc dù nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn chắc chắn sẽ không giải quyết tất cả những vấn đề khó khăn của giáo hội, nhưng nhiều người tin rằng sẽ khó mà phóng đại tầm quan trọng của nó. Những nguyên tắc mà nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn dựa trên thì không những quan trọng đối với cách hiểu của chúng ta về bí tích rửa tội, mà còn quan trọng đối với cách hiểu của chúng ta về ý nghĩa của việc hoạt động trong tư cách là hội thánh. Chúng ta hãy cùng nhau lược qua ba nguyên tắc này. Thứ nhất, các Kitô hữu không được sinh ra nhưng được tạo thành. Câu thường xuyên được trích dẫn này xuất phát từ Tertulliano, và ý mà ông muốn nói ở đây đó là việc trở thành Kitô hữu không đơn thuần chỉ là sự kiện. Giống như phụng vụ, bí tích rửa tội là một công việc, đó là nghề của người Kitô hữu, là ơn gọi của các tín hữu Kitô. Vậy thì việc cử hành bí tích rửa tội không phải là một thứ nghi lễ chỉ diễn ra trong vài giây, hoặc như trong nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn sau một giai đoạn dự phòng lâu dài, nhưng là một nghi lễ tác động và biểu thị việc con người được tháp nhập vào Đức Kitô và Hội Thánh, do đó cam kết sống trong Đức Kitô và Hội Thánh của người. Được rửa tội không phải là kết thúc, nhưng là sự mở đầu của một đời sống mới trong và cho Đức Kitô, trong và cho giáo hội. Việc bí tích rửa tội là một tiến trình khai tâm Kitô giáo, đã được phản ánh cách rõ ràng trong nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn mà chúng ta sẽ xem xét tiếp theo đây. Thứ hai, khai tâm bí tích là một tiến trình tác động và ảnh hưởng đến toàn thể cộng đoàn. Giáo hội không bị chia thành một bên là những người đã được rửa tội và một bên là những người sắp được rửa tội. Có hai cách diễn tả truyền thống về giáo hội chúng ta, đó là một, luôn cải cách và luôn cần cải cách; hai, luôn hòa giải và luôn cần hòa giải. Mối tương quan qua lại này có thể được áp dụng cho việc khai tâm Kitô giáo. Giáo hội chúng ta là một giáo hội phải luôn khai tâm cho những thành viên mới, và giáo hội ấy là một giáo hội phải liên tục tái khai tâm bản thân để có thể đi vào mầu nhiệm Đức Kitô mà mình cử hành. Bằng việc đưa các phần tử mới vào, giáo hội dấn thân vào một tiến trình không có hồi kết của việc giáo dục và đào tạo thường xuyên để trở nên đúng với căn tính và mục đích hiện hữu của mình. Thứ ba, trở nên một người công giáo bao gồm điều gì đó hơn cả việc học hỏi các sự thật. Giáo lý là một phần không thể thiếu trong nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn, và rõ ràng là giáo lý bao gồm điều gì đó hơn cả việc học hỏi các tín điều, lịch sử và các danh nhân. Tín điều, lịch sử cùng các danh nhân là những điều quan trọng cần phải học và phải nắm chắc. Ví dụ, người công giáo phải biết một phần những gì được trình bày trong cuốn sách giáo lý nhỏ này. Tuy nhiên, suy cho cùng, giáo lý không phải là việc nắm bắt các chân lý, nhưng là nắm bắt được một lối sống được xây dựng trên và được nuôi dưỡng bằng phụng vụ, lời kinh chung, đời sống tâm linh và các hoạt động tông đồ. Học hỏi về cách thức giáo hội là giáo hội cũng quan trọng như việc học hỏi giáo hội là gì. Thần học sau công đồng nhấn mạnh rằng chúng ta phải lãnh nhận giáo hội một cách nghiêm túc. Các nghi thức khai tâm thời hậu công đồng nói cho chúng ta biết rằng nếu phải lãnh nhận giáo hội một cách nghiêm túc, chúng ta cũng phải lãnh nhận bí tích rửa tội một cách nghiêm túc. Rõ ràng, nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn rất nghiêm túc với giáo hội lẫn bí tích rửa tội. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau lướt qua phần nghi thức rửa tội dành cho người lớn. Cấu trúc và tiến trình rửa tội dành cho người lớn. Nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn bao gồm 4 giai đoạn riêng biệt. Mỗi giai đoạn có trọng tâm, mục đích và nghi thức phục vụ riêng, phản ánh và hỗ trợ những mục đích đó. Không thiếu những chú giải hoặc tài liệu để hiểu và cử hành nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn. Ở đây, tôi xin đưa ra 3 chú giải như sau. Đầu tiên, giáo lý phù hợp cho mỗi giai đoạn là điều cần thiết. Một lần nữa, giáo lý đức tin công giáo, suy cho cùng, là những hướng dẫn nhằm giúp người ta nắm bắt được lối sống công giáo là gì. Do đó, nhắm đến điều gì đó nhiều hơn việc chỉ truyền đạt các sự thật và giáo huấn của Hội Thánh. Dầu vậy, cũng không được phép bỏ qua các giáo huấn này. Việc chuẩn bị lãnh nhận các bí tích khai tâm để đi vào giáo hội thì hoàn toàn khác biệt với việc đăng ký trở thành thành viên của một câu lạc bộ. Hành động giá trị hơn lời nói, nhưng hành động của giáo hội được hỗ trợ bằng và gắn liền với niềm tin, xác tín cũng như các giáo huấn đặc biệt của giáo hội. Thứ hai, ngoại trừ giai đoạn thứ ba, giai đoạn thanh tẩy và chiếu sáng diễn ra trong mùa chay, thời hạn cho mỗi giai đoạn trong tiến trình nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn thường và phải thường được linh động. Trong thực tế, dường như là giai đoạn thứ hai, giai đoạn dự tòng, thường bắt đầu cùng với năm học mới và bắt buộc phải kết thúc vào lúc khởi đầu giai đoạn thứ ba, tức là khi mùa chay bắt đầu. Mặc dù đúng là nếu phải đợi đến khi mình đã hoàn toàn sẵn sàng hay đã được chuẩn bị hoàn hảo, sẽ không ai trong chúng ta được lãnh nhận bí tích. Thế nhưng, vẫn buộc phải nhấn mạnh là tiến trình nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn không được cố định quá chặt, cũng như không được quá gấp gáp. Vậy thì, mỗi giai đoạn phải kéo dài bao lâu? Câu trả lời lý tưởng là đủ lâu. Đủ lâu để đạt được các mục tiêu hoán cải của từng giai đoạn. Thứ ba, dường như ở nhiều giáo xứ, giai đoạn thứ tư của nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn, giai đoạn khai tâm, dẫn nhập vào mầu nhiệm, cũng như giai đoạn giáo lý hậu phép rửa, thường là những giai đoạn bị lơ là nhiều nhất. Rửa tội là khởi đầu cho một đời sống mới trong Đức Kitô và giáo hội của người, chứ không phải là đỉnh cao của đời sống đó. Có lẽ người phụ trách dạy giáo lý là người có ảnh hưởng đặc biệt ở đây. Phần giáo lý liên tiếp, giáo lý hậu phép rửa, rất quan trọng, không chỉ cho người mới được rửa tội mà còn cho cả giáo xứ. Giáo hội tiếp tục khai tâm chính mình bằng cách tiếp tục suy tư về cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, mầu nhiệm trung tâm của đức tin chúng ta. Khoảng thời gian lý tưởng để tập trung vào sự suy tư này là khoảng thời gian được dành cho giai đoạn khai tâm, dẫn nhập vào mầu nhiệm, gồm 8 tuần, bắt đầu từ lễ phục sinh và kết thúc vào dịp lễ ngũ tuần, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Giáo lý hậu phép rửa cho cả người mới được rửa tội và người công giáo lâu năm nên trở thành một nét đặc biệt thường xuyên trong đời sống phụng vụ của giáo xứ suốt mùa phục sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài Những bước đầu chập chững hình thành giáo huấn xã hội Công giáo. Việc khám phá châu Mỹ và cuộc cách mạng công nghiệp là hai biến cố quan trọng làm thay đổi không những nhiều quan niệm về trái đất, mà kể cả bộ mặt của chính trái đất. Rất nhiều điểm trước kia được coi như chân lý nền tảng, bất di bất dịch, thì bây giờ chúng bắt đầu bị đặt lại từ nền tảng. Trên bình diện nhân bản và xã hội, hai biến cố này đã đặt ra cho lương tâm Công giáo rất nhiều thách đố. Việc sáng suốt kết hợp hài hòa giữa rao giảng tin mừng với bảo vệ quyền lợi dân bản địa của nhóm thừa sai tiến bộ tại châu Mỹ Latin, cũng như thái độ dấn thân tranh đấu cho giới thợ thuyền của các nhóm Công giáo xã hội, và ngay cả thái độ ù lì, thiếu nhạy cảm của đại đa số giáo quyền và giáo dân trước cảnh lầm than của giới thợ thuyền ở giai đoạn tư bản hoang dã, tất cả đều là những bài học quý giá cho người Công giáo hôm nay. Cũng như các thế hệ Kitô hữu trước đây, chúng ta phải và nên phản ứng như thế nào trước những thách đố mà thời đại đang đặt ra cho lương tâm Kitô giáo? 1. Trước thảm trạng của dân bản địa. Cuộc chinh phục hay xâm chiếm châu Mỹ đã trở thành một thách thức cho lương tâm Kitô giáo nói chung và cho thần học luân lý nói riêng. Dưới cặp mắt của Cristobal Colón, đây là một biến cố làm rạng danh Kitô giới chưa từng thấy trong lịch sử. Tuy nhiên, từ viễn tượng đức tin, sự kiện này phức tạp, rắc rối và nhiêu khê hơn nhiều. Nhiều người đã nêu vấn đề tương quan phức tạp giữa việc loan báo tin mừng và chế độ chiếm hữu thuộc địa. Thần học gia Gustavo nêu câu hỏi, phải nghĩ gì về cái giá nhân mạng quá đắt trong thực tế đã gắn liền với việc loan báo tin mừng tại Indian? Nên hiểu vai trò của giáo hội trong những biến động này ra sao? Những phản ứng đầu tiên của các Kitô hữu trước sự ngược đãi, khinh khi và tàn sát đối với người dân bản địa nói gì với chúng ta hôm nay? Trong mức độ nào, những phản kháng, suy tư và hành động dấn thân của rất nhiều thừa sai khi đối diện với sự khốn khổ của người dân bản địa trở thành định hướng cho chúng ta hôm nay? Ánh sáng và bóng tối chập trùng. Khi nhìn lại công cuộc loan báo tin mừng ở châu Mỹ Latin, chính hội nghị lần thứ ba của các giám mục tại lục địa này cũng công nhận rằng, xét về phương diện nhân loại, công cuộc loan báo tin mừng lần thứ nhất bị tác động bởi những bất chắc của lịch sử. Với tất cả sự phức tạp, ánh sáng và bóng tối chập chờn, không thiếu những trường hợp các thừa sai rơi vào tình trạng thiếu nhuệ khí, liên minh với quyền bính trần san, thiếu cái nhìn mục vụ và hiện rõ sức mạnh tàn phá của tội lỗi. Thực vậy, trong bối cảnh xã hội chính trị của thời đó, giáo hội là thành phần thiết yếu của xã hội dân sự và trong thực tế bị lệ thuộc nhà nước do cơ chế bảo trợ. Hậu quả tất nhiên của cơ chế này là các thừa sai trở thành một viên chức của triều đình Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Trong nhiều trường hợp, người ta đã loan báo tin mừng từ quyền lực hay tệ hơn nữa từ quyền lực thống trị, biến người dân bản địa thành lớp người bị trị. Dĩ nhiên, mô hình truyền giáo này vẫn chủ tâm hướng tới sự cứu độ, nhưng đồng thời bao hàm trách nhiệm hỗ trợ và biện minh cho chế độ xâm lược, ngay cả những hành động xâm lược được thực hiện bằng vũ lực bạo tàn. Bất chấp một số bóng đen dày đặc đó, chẳng ai có thể phủ nhận những ánh sáng và thành quả của công cuộc loan báo tin mừng lần thứ nhất tại châu Mỹ Latin. Trước hết, cần phải xác quyết rằng không phải tất cả các nhà truyền giáo đã đồng hóa với kế hoạch thực dân. Hơn thế nữa, nhiều nhà truyền giáo, trong đó các tu sĩ chiếm đa số, đã thực sự hy sinh cuộc đời để loan báo tin mừng cứu độ và dấn thân bảo vệ quyền lợi của dân bản địa. Các giám mục châu Mỹ Latin gọi họ là những người đấu tranh kiên cường cho công lý, những người loan báo tin mừng của hòa bình như Antonio Montesinos, Bartolomeo de las Casas và bao nhiêu người khác đã bảo vệ người bản địa chống lại quân xâm lược, ngay cả đến hy sinh chính mạng sống như trường hợp của giám mục Antonio Valdivieso. Tiếng kêu thất thanh từ châu Mỹ Latin. Đứng trên phương diện lý thuyết, giáo triều và triều đình Bồ Đào Nha cũng như Tây Ban Nha muốn thiết lập một định chế bảo vệ và tin mừng hóa dân bản địa tại châu Mỹ Latin. Các nhà cầm quyền địa phương, các quan tòa, các thừa sai và ngay cả các ông chủ thực dân là những người có trách nhiệm pháp lý bảo vệ quyền lợi của người dân bản địa. Họ được coi như lớp người yếu đuối và vị thành niên cần được giáo hóa và nâng đỡ. Trên thực tế, dự án đẹp đẽ này đã thất bại từ trong trứng nước, bởi vì sự vận hành của chế độ bảo trợ luôn giả thiết việc bóc lột dân bản địa bởi chính những người chiếm hữu thuộc địa. Hơn nữa, triều đình thì ở quá xa và thiếu vắng thanh tra, cho nên chính những người có trách nhiệm bảo vệ dân bản địa đã trở nên những người bóc lột tàn nhẫn và khủng khiếp nhất. Rất may, đại đa số các tu sĩ là những người đã sáng suốt chọn lựa mô hình truyền giáo theo tinh thần tin mừng và can đảm dấn thân bảo vệ dân bản địa, bất chấp mọi khó khăn và ngay cả những đe dọa đến tính mạng. Các thừa sai Đa Minh đặt chân lên Tân Thế Giới vào năm 1511 dưới sự hướng dẫn của Pedro de Cordoba. Đây là một nhóm nhỏ gồm các tu sĩ phát xuất từ một trong những trung tâm chủ trương canh cân đời sống tâm linh và tông đồ của dòng Đa Minh tại Tây Ban Nha. 19 năm đã trôi qua kể từ khi Cristóbal Colón khám phá ra vùng đất này, số phận của dân bản địa không những không được cải thiện, mà ngày càng khốn khổ và bi thảm hơn, bởi vì người da trắng đã làm giàu trên xương máu của họ. Dân bản địa bị biến thành nô lệ trá hình. Một số nơi, họ hầu như bị diệt chủng và bị giết chết trong chiến trận do cưỡng bức lao động và do thiếu sức đề kháng đối với một số chứng bệnh người da trắng mang tới. Đứng trước thảm cảnh bất công, phi nhân bản và phản tin mừng đó, các tu sĩ Đa Minh quyết định công khai tố cáo tội ác của các đồng hương thực dân. Sau khi nghiên cứu thực trạng và đối chiếu với học thuyết của Thánh Tô-ma, với luật tự nhiên và với tin mừng của Đức Kitô, các tu sĩ Đa Minh cùng nhau soạn thảo bài giảng lịch sử, được mệnh danh là Tiếng Hô Ngôn Sứ Đòi Công Lý. Vào Chủ nhật thứ Tư Mùa Vọng năm 1511, Antonio Montesinos, đại diện cộng đồng Đa Minh, bước lên tòa giảng và dõng dạc nói lên tiếng nói của lương tâm và công lý. Tất cả các ông phạm tội trọng, các ông sống và chết trong tội đó, do hành động dã man và độc ác đối với lớp người vô tội này. Nhân danh luật pháp và công lý nào, các ông đã đối xử tàn bạo và khủng khiếp với những người dân bản địa như thế? Quyền bính nào cho phép các ông gây chiến một cách khả ố với những người dân đang sống yên hàn trên những mảnh đất an lành? Tại sao các ông bóc lột và đàn áp họ cùng kiệt đến thế, bỏ đói, không chữa trị những bệnh tật phát sinh từ việc lao động quá mức do các ông cưỡng bức? Đúng hơn, phải nói rằng, quý ông giết họ từng ngày để đào bới và tìm vàng. Các ông có quan tâm, dạy đạo cho họ, giúp họ nhận biết Thiên Chúa, được chịu phép thanh tẩy, tham dự thánh lễ, nghỉ ngơi trong các ngày lễ và Chúa Nhật hay không? Họ không phải là người sao? Họ không có linh hồn hay sao? Các ông không bó buộc phải yêu thương họ như yêu thương chính mình sao? Tại sao các ông không hiểu điều đó? Các ông không cảm nhận điều đó hay sao? Bài giảng này như một tiếng sét tin mừng, đánh thức lương tâm của nhiều người và gây ảnh hưởng tích cực cho cuộc đấu tranh gian khổ vì công lý và nhân quyền tại châu Mỹ Latin. Chúng ta biết rằng, ở thời kỳ đó, các tác giả vẫn tranh luận với nhau để xác định xem dân bản địa là người hay là ngợm. Mãi sau này, nhiều người vẫn đinh ninh rằng dân bản địa mới chỉ là ngợm, chứ chưa có linh hồn, chưa phải là người, và vì vậy không được rước lễ. Ngay từ đầu, Montesinos xác quyết họ là người, vì vậy phải được yêu thương và tôn trọng họ theo đúng tinh thần của tin mừng. Bài giảng kịch liệt chống lại những hình thức áp bức, bóc lột, trấn áp, và đòi hỏi phải đối xử công bằng, nhân ái và huynh đệ hơn đối với dân bản địa. Cử tọa hôm đó hiểu rất rõ nội dung phản kháng của bài giảng này. Vì vậy, Diego Colón, con trai của Cristóbal Colón và là tổng trấn của đảo, lập tức triệu tập tất cả các viên chức và sĩ quan trong quân đội hoàng gia để đưa ra biện pháp chế tài. Họ quyết định đi thẳng đến tu viện để chất vấn vụ xì căng đen này, đồng thời dọa trừng trị nhà giảng thuyết và tất cả các tu sĩ về tội đã gieo mầm tạo phản kháng, thứ đạo lý mới chống lại nhà vua và quyền thống trị của triều đình trên dân bản địa. Tu viện trưởng Pedro de Cordoba bình tĩnh đối diện với nhà cầm quyền và tuyên bố chịu tất cả trách nhiệm vì nội dung của bài giảng là của tu viện. Chính các tu sĩ sau khi quan sát, nghiên cứu và thảo luận đã quyết định rao giảng chân lý tin mừng và những gì cần thiết để cứu rỗi tất cả những người Tây Ban Nha cũng như người dân bản địa. Nhưng mối bận tâm chính của bài giảng này là khả năng cứu rỗi của người Tây Ban Nha, bởi vì họ đã có những hành động bất công và dã man khiến dân bản địa phải chết dần chết mòn mỗi ngày vì bị đối xử như súc vật ngoài đồng. Bất chấp những đe dọa, những áp lực chính trị và kinh tế của giới thực dân, các tu sĩ Đa Minh vẫn nhất quyết giữ vững lập trường. Chủ nhật tiếp theo, Montesinos lại lên tòa giảng. Thay vì đính chính và xin lỗi cử tọa, thể theo đòi hỏi của nhà cầm quyền, Montesinos đã lập lại ý tưởng của bài giảng lần trước và còn đưa thêm nhiều lý lẽ và xác quyết mạnh mẽ hơn. Hơn thế nữa, nhà giảng thuyết dõng dạc tuyên bố sẽ không giả tội cho những ai tiếp tục bóc lột, đàn áp và giết hại dân bản xứ. Yocolon quyết định báo cáo sự kiện đáng xấu hổ và phản loạn này lên nhà vua và giám tỉnh dòng Đa Minh ở Tây Ban Nha. Vua Fernando thứ năm cũng bất bình với bài giảng của Montesinos và dọa sẽ gọi các tu sĩ này về nước. Nhờ sự vận động từ nhiều phía, các tu sĩ Đa Minh vẫn ở lại. Hơn nữa, với sự ủng hộ của các tu sĩ Phan Sinh, các tu sĩ Đa Minh quyết tâm dấn thân vào cuộc chiến cam go chống lại cơ chế ủy thác, vì chính nó là một trong những công cụ bóc lột và áp bức dân bản địa một cách tàn bạo.
Mến, một tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.